Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2017. Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp được mong chờ đã có kết quả vòng 1. Ứng cử viên theo chủ nghĩa dân túy và chống nhập cư Marine Le Pen đã lọt vào vòng chung kết với cơ hội để trở thành Tổng thống kế tiếp.
It's time to free the French people from the arrogant elite who want to...
Bà Le Pen nói bà là một ứng cử viên của nhân dân và muốn giải phóng người Pháp ra khỏi giới tinh hoa kiêu ngạo. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam tiếp tục trì hoãn trình Quốc hội luật biểu tình vốn được người dân chờ đợi nhiều năm nay. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm thứ Hai, 24 tháng 4, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc giục việc kiềm chế Bắc Triều Tiên. Đây là cuộc điện đàm thứ hai kể từ cuộc họp thượng đỉnh ở Florida vào đầu tháng 4. Người dẫn chương trình của Đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc cho biết ông Tập nhấn mạnh sự phản đối của Bắc Kinh đối với các vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và hy vọng tất cả các bên sẽ kiềm chế và tránh bất cứ điều gì làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nhà phân tích tình hình Bắc Triều Tiên U Su Kien thuộc Đại học Đông Hoa ở Thượng Hải cho biết mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng của chính quyền Tổng thống Trump đã khiến giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên phải dùng những biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn một cuộc xung đột nghiêm trọng mà có thể đẩy cả khu vực này vào chiến tranh. Ông U nói nếu Chủ tịch Tập không hợp tác với Tổng thống Trump thì ông Trump có thể đưa ra những hành động gây ảnh hưởng đến Trung Quốc cả bên trong và bên ngoài. Vì vậy, chiến lược của Chủ tịch Tập sẽ hợp tác với Tổng thống Trump càng nhiều càng tốt. Ông Trump cũng đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về tình hình Bắc Triều Tiên. Ông Abe cũng nói rằng ông và ông Trump đồng ý rằng Trung Quốc nên đóng một vai trò lớn hơn trong việc đối phó với Bình Nhưỡng. Theo các quan chức ở Tokyo, cuộc điện đàm 30 phút giữa ông Trump và ông Abe đã tăng thêm áp lực lên Bình Nhưỡng trong yêu cầu nước này không có thêm các hành động khiêu khích, nhưng không mang lại bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào cho tình hình khu vực. Hôm thứ Hai, ông Abe nói với các phóng viên tại Tokyo.
Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu Bắc Triều Tiên, quốc gia đang lặp đi lặp lại sự khiêu khích, phải kiềm chế. Chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ kháng khích với Hoa Kỳ, tiếp tục đề cao cảnh giác và kiên quyết đáp trả.
Nhà lãnh đạo Nhật Bản nói ông đồng ý về sự cần thiết phải kiềm chế và cho rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng là một mối đe dọa đáng kể đối với an ninh Nhật Bản. Hiện đang có quan ngại rằng Bắc Hàn có thể sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 vào thứ Ba này nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Hạm đội tác chiến của Mỹ do tàu sân bay Carl Vinson dẫn đầu được cho là còn vài ngày nữa là đến vùng biển Nhật Bản gần bờ biển Hàn Quốc. Trong lúc ấy, Bắc Triều Tiên đang bắt giữ công dân Mỹ thứ ba, người không được phép đi ra khỏi Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy. Người đàn ông này được xác định là người Mỹ gốc Hàn tên là Tony Kim, dạy kế toán tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng PUST. Chuyên gia về Hàn Quốc Song Yoon Lee thuộc Đại học Tufts nói với phóng viên Victor Betty của đài VOA rằng trường học này do tư nhân quản lý, phần lớn do các Kitô hữu phái Phúc Âm hỗ trợ, đã mở các lớp học cách đây 7 năm. Có hai công dân Mỹ khác cũng đang ở trong nhà tù của Bắc Triều Tiên, đó là nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn Kim Dong-chul bị kết án 10 năm lao động khổ sai về tội âm mưu lật đổ chính phủ và sinh viên cao đẳng Otto Wambie, 22 tuổi, đang phải chịu án 15 năm lao động khổ sai vì tội có âm mưu lấy trộm một biểu ngữ tuyên truyền.
Bắc Hàn hôm 23 tháng 4 tuyên bố nước này sẵn sàng đánh chìm một tàu hàng không mẫu hạm của Mỹ để chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình, Reuters đưa tin. Phát biểu của Bình Nhưỡng được đưa ra khi hai chiến hạm của Nhật Bản nhập vào nhóm tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận ở Tây Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lệnh cho nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, cũng như việc chính quyền này đe dọa tấn công Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Theo Reuters, Hoa Kỳ không cho biết cụ thể vị trí của đội tàu tấn công khi chúng tiếp cận khu vực. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 22 tháng 4 cho biết rằng nhóm tàu sân bay sẽ tới trong vòng vài ngày, nhưng không thông báo thêm các chi tiết nào. Và Bắc Hàn vẫn tiếp tục thể hiện thái độ thách thức, theo Reuters. Các lực lượng cách mạng của chúng ta sẵn sàng đánh chìm một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hoa Kỳ chỉ với một cuộc tấn công. Rodong Sinmun, tờ báo của Đảng Lao động Cầm quyền của Bắc Hàn, viết trong một bài bình luận. Bài báo này so sánh tàu sân bay với một con vật kinh tởm và nói rằng cuộc tấn công đó sẽ là ví dụ thực tế cho thấy sức mạnh của quân đội của chúng ta. Phát biểu trong chuyến thăm Hy Lạp, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết rằng đã có quá đủ việc biểu dương lực lượng, phô trương sức mạnh và kêu gọi các bên kiềm chế.
Hai tàu khu trục Nhật đã nhập vào đội hình tàu sân bay Mỹ trên đường tới bán đảo Triều Tiên. Các tàu của hai nước đã bắt đầu các cuộc thao dượt chung tại Tây Thái Bình Dương. Nhóm tàu tấn công USS Carl Vinson dự kiến đến thăm Australia, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh chuyển hướng khi căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên do các vụ thử tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhóm tàu này còn bao gồm cả một tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng và một tàu khu trục mang tên lửa điều hướng. Hiện chưa rõ các tàu khu trục Nhật sẽ đi cùng nhóm tàu sân bay Hoa Kỳ trong bao lâu. Hải quân Hoa Kỳ nói các cuộc thao dượt chung này mang tính chất thường kỳ, nhằm cải thiện khả năng ứng phó và phòng thủ của hải quân cũng như khả năng tác chiến chung. Các cuộc thử của Bắc Triều Tiên đã được thực hiện bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với họ. Ông Trump đã thề sẽ ngăn chặn Bắc Triều Tiên đạt khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng tên lửa hạt nhân và cho biết tất cả các phương án đều để ngỏ, kể cả tấn công quân sự.
Bắc Triều Tiên đã bắt giữ thêm một công dân Hoa Kỳ. Hãng tin Yonhap cho biết người đàn ông Mỹ gốc Triều Tiên đã bị bắt hôm thứ Sáu tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng khi ông đang chuẩn bị rời khỏi đất nước này. Tin cho hay người đàn ông này là một giáo sư đại học ngành kế toán trong độ tuổi 50. Ông đã có mặt ở Bắc Triều Tiên để dạy học và thảo luận về các hoạt động cứu trợ. Người ta xác định danh tính của ông là Tony Kim, còn tên theo tiếng Triều Tiên là Kim Sang-duk. Ông Kim từng giảng dạy tại Đại học Khoa học Công nghệ Diên Biên ở Trung Quốc trước khi dạy học ở thủ đô Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên chưa đưa ra bình luận về vụ bắt giữ này. Sau khi ông bị bắt, tổng số người Mỹ bị Bắc Triều Tiên giam giữ là 3 người. Kết quả của vòng bầu cử tổng thống đầu tiên của Pháp xác định rằng ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron và ứng cử viên theo chủ nghĩa dân túy và chống nhập cư Marine Le Pen đang vào tranh vòng đầu phiếu tiếp theo trong hai tuần nữa, đánh dấu những gì các nhà phân tích mô tả là một trận động đất chính trị ở Pháp. Kết quả cuối cùng của vòng 1 hôm thứ Hai cho thấy ông Macron được 23,8% phiếu bầu và bà Le Pen được 21,5% phiếu bầu, đủ điều kiện vào tranh một cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 7 tháng 5. Phóng viên VOA Luis Ramirez từ châu Âu gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Đây là một khả năng thực sự. Bà Marine Le Pen được vào vòng chung quyết với một cơ hội trở thành tổng thống kế tiếp của Pháp. Bà Marine Le Pen nói,
It's time to free the French people from the arrogant elite who want to control.
Đã đến lúc giải phóng người Pháp ra khỏi giới tinh hoa kiêu ngạo, những người muốn kiểm soát những gì họ làm, bởi vì vâng, tôi là ứng cử viên của nhân dân.
Ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, đối thủ của bà Le Pen, là cựu bộ trưởng kinh tế, đã chấm dứt liên hệ với tổng thống François Hollande thuộc Đảng Xã hội Pháp. Ông Macron nói rằng trong một năm qua, ông và những người ủng hộ ông đã thay đổi hoàn toàn nền chính trị của Pháp. Việc thay đổi này được gọi là một trận động đất chính trị ở Pháp. Lần đầu tiên trong nền Cộng hòa hiện đại, các ứng cử viên tổng thống hàng đầu không xuất thân từ các đảng chính thống. Tin cho rằng bà Le Pen có thể trở thành tổng thống đã làm những người theo cánh tả giận dữ xuống đường biểu tình ở Paris và đụng độ với cảnh sát. Bà Le Pen muốn chấm dứt hoàn toàn việc di dân, đặc biệt là người Hồi giáo. Bà muốn Pháp rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu và tạo nhiều việc làm hơn cho người Pháp. Ông Macron là người ủng hộ thương mại, ủng hộ Liên hiệp châu Âu. những người ủng hộ ông thuộc những tầng lớp trung lưu và tầng lớp thượng lưu ở thành thị, được hưởng lợi từ chủ nghĩa toàn cầu hóa. Dù thế nào đi nữa, nước Pháp vào Chủ nhật đã bỏ phiếu cho sự thay đổi. Và vào ngày 7 tháng 5 sắp tới sẽ là một ngày mới của nước Pháp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Báo chí Việt Nam cuối tuần qua đưa tin chính phủ lại trì hoãn trình Quốc hội luật biểu tình vốn được người dân chờ đợi nhiều năm nay. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với việc hoãn này. Tin cho hay, hôm 22 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bàn thảo việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017 và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2018. Nhưng dự luật biểu tình đã không được chính phủ đưa vào cả hai chương trình. Chính phủ cũng không đưa vào chương trình dự luật thi đua khen thưởng, dự thảo mới hoặc sửa đổi bổ sung quy định về cán bộ công chức viên chức, dự luật về hội, và dự luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh. Thường vụ Quốc hội đã đề nghị chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chưa trình được các dự luật và sẽ trình vào thời điểm nào trong tương lai. Một số báo Việt Nam đã đưa tin là Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã giải thích rằng dự án luật biểu tình do Bộ Công an chủ trì soạn thảo nằm trong chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2015 và 2016, hiện đã đến giai đoạn chuyển sang Bộ Tư pháp thẩm định. Tuy nhiên, nội dung luật chưa đạt yêu cầu nên rút lại. Bộ trưởng Long không nói rõ chưa đạt yêu cầu là như thế nào, và chính đoạn tường thuật này cũng đã bị các báo rút lại sau khi đăng vài giờ. Luật sư Hà Huy Sơn nhận định về lý do dự luật biểu tình vẫn bị hoãn.
Chính phủ Việt Nam người ta sợ cái chuyện biểu tình là vì là trong cái xã hội bây giờ nó quá nhiều cái bức xúc, quá nhiều cái mâu thuẫn mà không giải quyết được nên người ta sợ là ảnh hưởng đấy. Thế cái sự an nguy của chính quyền, tức là tóm lại người ta sợ bị mất chính quyền.
Nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Trinh, người cũng từng là một nhà báo kỳ cựu, có chung quan điểm với luật sư Sơn.
Chuyện không thông qua luật biểu tình thì nó xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa. Người ta sợ những cái tổ chức xã hội dân sự, rồi sợ người dân sẽ dựa vào luật ra một biểu tình nhiều hơn và gây tới căng thẳng hơn và cũng gây tới ảnh hưởng tới sự an nguy của chế độ.
Ông Trinh cho rằng số phận của dự luật biểu tình không phải do Quốc hội quyết định. Ông phân tích.
Tôi nghĩ có thể là sau cái hội nghị trung ương năm này thì có thể Quốc hội là cho thông qua luật biểu tình. Bởi vì cái chuyện Quốc hội cho thông qua, không cho thông qua là tùy thuộc vào cái ban chấp hành trung ương đảng, tùy thuộc vào Bộ Chính trị. Có thể luật biểu tình trong cái lần của hội tới là sẽ được thông qua. Nếu như người ta giải quyết được những mắc mới trong cái hội nghị trung ương năm này. Hoặc là phải chờ trung ương đảng họp những hội nghị khác và giải quyết rốt ráo cái chuyện mà có cho biểu tình hay không cho biểu tình. Còn Quốc hội tôi nghĩ không có quyền gì trong cái chuyện thông qua không thông qua biểu tình đấy.
Hội nghị trung ương năm khóa 12 Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 5 sắp tới. Báo chí trong nước cho đến thời điểm này hầu như chưa đưa ra thông tin gì về những nội dung chính sẽ được bàn trong hội nghị. Quyền biểu tình được khẳng định trong Hiến pháp Việt Nam, nhưng đến nay chưa có một luật riêng rẽ về biểu tình. Do tình trạng này, nhiều người dân và các nhà hoạt động cho rằng công dân có thể gặp bất lợi khi họ tập hợp đông người để bày tỏ quan điểm về một vấn đề gì đó. Trên thực tế, có nhiều trường hợp nhà chức trách đã quy các cuộc biểu tình vào tội gây rối trật tự xã hội. Nhìn về tương lai, ông Huỳnh Ngọc Trên, người cũng là một blogger nổi tiếng thúc đẩy dân chủ nhân quyền, cho rằng cho dù sau này luật biểu tình có được ban hành đi nữa, chính phủ vẫn sẽ trấn áp biểu tình. Ông nói,
có luật hay không có luật thì nhà nước vẫn cứ đàn áp. Bởi vì có bao giờ rất nhiều luật mà nhà nước làm đó có đúng đâu. Cần đàn áp những cái phong trào xã hội dân sự, cần đàn áp người dân nói lại tiếng nói chính đáng của mình thì nhà nước vẫn cứ đàn áp. Nhưng nếu có luật thì cái tình hình nó đỡ bất ổn hơn, sẽ không xảy ra những cái vụ rất nghiêm trọng như ở Đồng Tâm mà ở những nơi khác.
Vụ Đồng Tâm mà ông Trinh đề cập đến là một cuộc đối đầu giữa người dân của một xã ở Hà Nội với chính quyền do tranh chấp đất đai kéo dài từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 4. Người dân đã phản đối chính quyền địa phương vì thu hồi đất sai trái. Nhiều công an cảnh sát đã được điều đến để trấn áp, song người dân đã phản kháng, thậm chí còn bắt giữ gần 40 viên cảnh sát và quan chức địa phương, sau đó cố thủ trong một thôn trong một tuần. Vụ việc kết thúc trong ôn hòa khi Chủ tịch Hà Nội cam kết điều tra về tranh chấp đất đai và không truy tố người dân. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được báo Thanh Niên đăng hồi đầu tháng 3 năm ngoái, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nói chủ trương ban hành luật biểu tình được đặt ra trong một nghị quyết hồi tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị. Ông Nghĩa chỉ ra rằng việc chưa có luật làm cho nhà nước lúng túng về mặt quản lý và việc hạn chế biểu tình bằng văn bản dưới luật là trái với hiến pháp. Đại biểu Quốc hội này khi đó nhấn mạnh 10 năm rồi vẫn tiếp tục xin hoãn làm đại biểu Quốc hội khó xử, không biết trả lời với nhân dân như thế nào.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo các đảng viên về 8 làn ranh đỏ khi sử dụng mạng xã hội phổ biến WeChat, cấm các hành vi như là cho nhận phong bì đỏ trên mạng để mua phiếu bầu. Cảnh báo này cho thấy quyết tâm của đảng chống tham nhũng trước thềm đại hội đảng lần thứ 19 sẽ diễn ra trong năm nay. Dự kiến đại hội sẽ bầu các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Bằng cách thắt chặt kìm kẹp, các nhà quan sát nói rằng đảng có thể đã đi quá xa để có thể hạn chế sự hiện diện của 88 triệu đảng viên trên truyền thông mạng xã hội. Các nhà quan sát nói rằng lệnh này có thể cũng phơi bày bản chất thực sự của các cuộc bầu cử theo phong cách Trung Quốc, hoàn toàn không phải là bầu cử tự do và không ứng cử viên nào được phép vận động tranh cử. Tuần trước, Ủy ban Giám sát và Kỷ luật Trung ương, một tổ chức chống tham nhũng của đảng, công bố một thông báo trên mạng WeChat, nêu chi tiết các từ ngữ và các hành động mà đảng viên không được phép sử dụng trên mạng xã hội. Theo đó, việc chỉ trích chính sách của chính phủ, chuyển tải thông tin có nội dung khiêu dâm, truyền bá tin đồn hoặc đưa ra nhận xét không phù hợp và làm rò rỉ bí mật nhà nước. Hai, trong số 8 làn ranh đỏ đặc biệt đề cập đến việc sử dụng không đúng quy tắc phong bì đỏ trên mạng WeChat như là hình thức hối lộ hoặc để mua hoặc vận động phiếu bầu. Thông báo cảnh báo rằng khi bị phát hiện vi phạm các quy định này, cán bộ đảng viên sẽ bị kỷ luật. Nhìn chung, các nhà quan sát tin rằng các phong bì điện tử trên mạng WeChat có nhiều khả năng được phát hiện trong các vụ hối lộ hoặc dàn xếp bầu cử, vì mỗi phong bì bị giới hạn ở mức 200 nhân dân tệ, tức khoảng 29 đô la. Do đó, các quan chức cấp thấp chứ không phải là các quan chức cấp cao có xu hướng sử dụng mạng xã hội này để hối lộ hoặc mua phiếu bầu. Nói cách khác, theo ông Guiao Mu, cựu giáo sư của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, quy định này trọng tâm nhắm vào mạng WeChat là nhắm các con ruồi tham nhũng chứ không phải là những con hổ tham nhũng. Giáo sư Guiao cho biết rằng thời điểm ra cảnh báo có thể áp dụng được cho cuộc bầu cử cấp cao của đảng, dự trù sẽ quy tụ khoảng 2.300 đại biểu cho đại hội đảng 19 và cũng nhằm vào những điều khác nữa. Giáo sư Guiao cho biết thêm.
Các cuộc bầu cử ở Trung Quốc chủ yếu do đảng sắp xếp trước, có nghĩa là sẽ không có bất kỳ sự cạnh tranh thực sự và bầu cử tự do nào. Do đó, vận động, kêu gọi hoặc giành phiếu bầu thông qua WeChat trước hết là không được phép. Nhưng lời cảnh báo này đúng vào thời điểm bầu cử đại biểu Đại hội Đảng lần thứ 19. Vì vậy, tôi nghĩ rằng lệnh cấm vận động bỏ phiếu thông qua mạng WeChat cũng có thể áp dụng cho các cuộc bầu cử toàn quốc.
Ông Guiao nói các cuộc bầu cử theo kiểu Trung Quốc không bao giờ là bầu cử tự do hay công bằng, ngay cả khi chúng dường như có vẻ là như vậy. Một ví dụ có thể được tìm thấy trong một đơn vị bầu cử ở Quý Châu. Bầu ông Tập Cận Bình làm đại biểu cho Đại hội Toàn quốc lần thứ 19 bằng một cuộc bỏ phiếu kín vào ngày hôm thứ Năm. Mặc dù thực tế ông Tập chưa bao giờ sống hoặc làm việc trong tỉnh Quý Châu hay thực hiện bất kỳ cuộc vận động nào ở đó. Ông Guiao nói, Những cảnh báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ hạn chế về quyền tự do ngôn luận của các đảng viên trên mạng WeChat, mà còn hạn chế sự hiện diện của họ như là người sử dụng mạng xã hội WeChat.
Các chiến dịch phối hợp ở tiểu vùng sông Mekong GMS để giảm thiểu tác hại của bệnh sốt rét đã tăng thêm hy vọng là mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét trong khu vực có thể nằm trong tầm tay. Ông Dayer Gobinath, một cán bộ kỹ thuật về bệnh sốt rét thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ở Thái Lan, cho biết triển vọng loại trừ các hình thái sốt rét nghiêm trọng trên toàn khu vực có thể đạt được nội trong thập kỷ tới. Ông Gobinath nói, mục tiêu là trước năm 2025, hầu hết các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong GMS sẽ nỗ lực loại bỏ bệnh sốt rét do ký sinh trùng Falciparum gây ra, một dạng sốt rét nguy hiểm nhất, và kế đến là trước năm 2030, về cơ bản loại bỏ tất cả các hình thức hoặc tất cả các loại bệnh sốt rét. Vào năm 2015, các lãnh đạo WHO cho biết đã có 14 triệu trường hợp mắc bệnh sốt rét trên khắp Đông Nam Á, gây ra 26.000 ca tử vong. Trên toàn cầu, trong cùng năm đó, WHO cho biết có 438.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở châu Phi, và cảnh báo rằng 3,2 tỷ người, gần một nửa dân số thế giới, phải đối mặt với nguy cơ sức khỏe do căn bệnh này. Các chiến dịch phòng chống sốt rét ở Đông Nam Á, bao gồm ở Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, đều cho biết tỷ lệ tử vong liên tục giảm, đạt đến 49% kể từ năm 2000 đến nay. Các cộng đồng dân cư dễ mắc căn bệnh do muỗi lan truyền chủ yếu ở các vùng biên giới xa xôi bị cô lập do cơ sở hạ tầng kém và dịch vụ hỗ trợ y tế không đầy đủ. Trong số các khu vực còn nhiều lo ngại là các khu vực giữa Thái Lan và Myanmar và giữa Thái Lan và Campuchia. Tuy nhiên, ông Sonaitu, giám đốc của Hiệp hội Y tế Miến Điện, cho biết sự hợp tác giữa cán bộ y tế và cộng đồng địa phương đã có một tác động tích cực trong nỗ lực giảm tác hại của bệnh sốt rét.
Ở cấp cơ sở, chúng tôi đã thành lập trạm phòng chống sốt rét. Ở đó có ít nhất một nhân viên y tế chuyên về sốt rét, tùy theo mật độ dân số, để phát hiện bệnh sốt rét. Và nếu có sốt rét dương tính, thì bệnh nhân sẽ được điều trị bằng thuốc sốt rét. Và chúng tôi đã làm việc này trong 3 năm qua. Dường như chương trình của chúng tôi đang tiến triển rất tốt, có ít trường hợp sốt rét ở khu vực biên giới.
Cuộc chiến chống sốt rét chủ yếu dựa vào các loại thuốc trị liệu kết hợp với nhau, được gọi là trị liệu kết hợp bằng artemisinin, gọi tắt là ACT, là dòng chính của thuốc trị liệu. Ông Gobinath thuộc Tổ chức Y tế Thế giới nói cơ sở y tế và sự hỗ trợ tài chính của Thái Lan đã góp phần làm giảm số ca sốt rét. Nhưng ông nói rằng để thành công này được duy trì, đòi hỏi cần phải tiếp tục ý chí và cam kết chính trị. Các quan chức của WHO cho biết cần tập trung sự chú ý vào các nhóm lao động nhập cư băng qua các biên giới. Các cơ quan y tế Thái Lan đã thực hiện các bước để cho phép tiếp cận y tế với người di cư có nhiều nguy cơ sốt rét, chủ yếu là ở các khu vực biên giới xa xôi. Bà Maria Dorina Bustos, cán bộ kỹ thuật của WHO chuyên giám sát các chủng sốt rét kháng thuốc trên 18 quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nói rằng các thử thách vẫn tồn tại. Bà Dorina Bustos cho VOA biết khu vực này có các dạng sốt rét kháng thuốc đang lan rộng.
Biên giới Thái-Campuchia hay Thái-Lan-Miến-Điện, Thái-Lan-Lào-Nam-Lào là nơi có mức độ kháng thuốc được ghi nhận rõ nhất, và đó cũng là điều thực sự đáng báo động đang xảy ra ở khu vực biên giới bên phía Campuchia.
Bà Bustos cho biết việc kháng thuốc dễ thấy nhất là qua việc giải phóng ký sinh trùng sốt rét từ bệnh nhân bị chậm lại. Bà Bustos nói việc sử dụng thuốc giả và tự điều trị làm cho tình trạng kháng thuốc càng thêm trầm trọng.
Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội Afghanistan đã từ chức sau vụ một căn cứ quân sự lớn bị tấn công đẫm máu khiến ít nhất 140 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương hôm thứ Sáu. Taliban tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào quân đoàn Shahin 209 ở thành phố Mazar-e-Sharif thuộc miền Bắc Afghanistan. Trong một thông báo ngắn gọn hôm thứ Hai, văn phòng phủ tổng thống Ashraf Ghani cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah Habibi và tham mưu trưởng lục quân Qadam Shah Shahim đã từ chức với hiệu lực ngay lập tức và tổng thống đã chấp nhận việc từ chức của họ.
Ông Habibi trong cuộc họp báo chung với ông Shahim tại Bộ Quốc phòng sau đó đã nói rằng họ đã tự từ chức chứ không phải bị buộc phải từ chức. Hôm Chủ nhật, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ HR McMaster đã điện đàm với người đồng nhiệm Afghanistan, ông Hanif Atman và lên án cuộc tấn công khủng bố hôm thứ Sáu. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 25 tháng 4, chúng ta kỷ niệm Ngày Bệnh Sốt Rét Thế Giới. Đây là một dịp để công nhận những nỗ lực toàn cầu kiểm soát một cách có hiệu quả và cuối cùng xóa bỏ chứng bệnh khủng khiếp này. Vào năm 2015, có 215 triệu người mắc bệnh sốt rét và hơn 429.000 người thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới còn gọi là WHO cho biết 90% những trường hợp mắc bệnh sốt rét được ghi nhận tại châu Phi, cũng như 92% trường hợp tử vong xảy ra ở vùng này. Tin tốt là bệnh sốt rét là một chứng bệnh phòng ngừa và chữa trị được, và có lý do để tin rằng cùng nhau chúng ta có thể diệt trừ bệnh này. Thực vậy, trong khoảng thời gian từ năm 2000 và năm 2015, khi cộng đồng quốc tế gia tăng các nỗ lực, những trường hợp mắc bệnh mới trong số dân gặp nhiều nguy cơ nhiễm bệnh đã giảm 29% trên toàn cầu. Dù vậy, cứ mỗi 2 phút lại có một trẻ em chết vì bệnh sốt rét. Đó là lý do tại sao chúng ta tiếp tục chú trọng đến việc phòng ngừa bệnh này. Trong số những vũ khí thành công nhất để chống lại bệnh sốt rét, có mùng tẩm thuốc diệt trừ côn trùng để giết muỗi mang ký sinh trùng gây bệnh. Những dụng cụ phòng ngừa này khi phối hợp với những chiến lược phòng ngừa bệnh sốt rét trong thời kỳ mang thai, những dụng cụ chẩn đoán ít tốn kém và những biện pháp chữa trị bệnh sốt rét có hiệu quả cao và sẽ tiếp tục giúp giảm một cách đáng kể tỷ lệ tử vong và những bệnh tật phát sinh từ bệnh sốt rét. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Để giải quyết những thách thức còn lại, trong đó có sự xuất hiện của bệnh sốt rét kháng thuốc, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra chiến lược kỹ thuật toàn cầu chống bệnh sốt rét, cung cấp khung làm việc kỹ thuật cho tất cả các nước có dịch bệnh khi những nước này làm việc để kiểm soát và diệt trừ bệnh sốt rét. Những mục tiêu đầu tiên sẽ đạt được vào năm 2020 là giảm bớt những trường hợp lây nhiễm bệnh sốt rét ít nhất 40%, giảm tỷ lệ tử vong vì bệnh sốt rét ít nhất là 40%, xóa bỏ bệnh này tại ít nhất 10 quốc gia và ngăn ngừa bệnh sốt rét tái xuất hiện tại những nước đã xóa bỏ bệnh sốt rét. Để có thể thành công, các nhà tài trợ cần gia tăng giúp tài trợ nỗ lực này. Hoa Kỳ là nước tài trợ lớn nhất cho chương trình kiểm soát và diệt trừ bệnh sốt rét, đóng góp hơn 50% trong số các nước đóng góp để thi hành chương trình. Tuy nhiên, để có thể đạt được mục tiêu 2020 của chiến lược kỹ thuật toàn cầu, cần phải gia tăng một cách đáng kể tổng số tiền tài trợ. Vào ngày này, chúng ta kêu gọi bạn bè và đối tác của chúng ta trên toàn thế giới đóng góp vào quỹ để giúp giảm bớt và cuối cùng diệt trừ hoàn toàn và mãi mãi chứng bệnh tác hại này.
Phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.